Biết chúng ta đây có ngủ ngon trong những ngày qua không? Cảm ơn Chúa. Quý vị có ăn được nhiều không? Ăn dư luôn. Và quý vị có thấy mình có được niềm vui được thờ phượng Chúa trong đêm Thanksgiving không? Dạ, chúng ta hội thánh cảm ơn Chúa rất là nhiều vì có tất cả hầu hết những người con cái Chúa đây đều mời được những người bạn của chúng ta đến hết cả để mà dự lễ Thanksgiving. Và khi đứng ở trên này tôi nhìn xuống thì tôi thấy giống như đất nước đầu tiên mà chúng ta đang ở đây đã mời những người thổ dân đến để dự lễ Thanksgiving đầu tiên vậy. Đủ sắc dân, đủ thứ giọng miền khác nhau ở tại Việt Nam, những người ngoại quốc, và được ăn những thức ăn thuộc thể thật là ngon, và Chúa cho chúng ta được lời của Chúa để chúng ta có những món ăn thuộc linh về tấm lòng biết ơn. Và cũng cảm ơn Chúa nữa là tôi biết là chúng ta phải trả một cái giá, cầu nguyện cho bạn của mình, mời mọc bạn của mình, đi đón chở bạn của mình, và đó là công khó của chúng ta đã dự phần ở trong một cái chương trình này. Và trong đêm đó chỉ có số ít con cái Chúa đây không có cơ hội dự trong đêm thứ năm, có thể là vì đường xa, vì tối lái xe khó khăn. Tôi cũng muốn nhắc lại cái lời offer này là những ông bà lớn tuổi ban đêm không đi được thì hội thánh sẽ có những bạn tráng niên đi đón quý vị, là những người sẽ ở gần quý vị sẽ đi đón cho nên quý vị đừng có ngại. Và cảm ơn Chúa, trong đêm vừa qua chúng ta thấy là hội thánh đã được ngồi đầy hết, phải không? Đầy hết những hàng ghế này, giống như những lời cầu nguyện của con cái Chúa ao ước những hàng ghế được đầy hết. Và bàn ăn, phòng ăn phía dưới cũng đầy hết, không chỗ để ngồi nữa. Đó là cái điều. Một số người nói tôi muốn đi về để nhường chỗ cho khách, thì nói không, mình cứ ngồi rồi mình gặp gỡ khách để mình trò chuyện. Cảm ơn các anh em ở xa ở gần đã không có quản ngại đường xa xa xôi để chở những người bạn, mời những người bạn. Đó là không khó, Chúa ban cho để Hội Thánh có cái sự vui mừng là nhiều người được dự phần để cảm ơn Chúa và được biết đến Hội Thánh của Chúa tại nơi này nữa. Rất là nhiều thân hữu, tôi biết là trên 50 người lần đầu tiên đến nhà thờ. Lần đầu tiên đến nhà thờ. Và trong đó có 5 người tin Chúa. Cảm ơn Chúa, thật là nhiều. Cái người mà cuối cùng tiếp nhận Chúa là dưới phòng ăn, tôi có hỏi thăm cổ một vài điều. Và cổ bắt đầu đổ ra và tôi bắt đầu tôi làm chứng ngắn gọn. Và cổ bằng lòng tiếp nhận Chúa, tôi hướng dẫn cô cầu nguyện ngay cái bàn ăn. Bạn của cô Thủy, hàng xóm của cô Tiên, đó là cô Hoàng, chúng ta nhớ đến cô này. Và còn nhiều cánh tay đưa phía dưới tôi không nhớ đến hết được. Có điều tôi rất là tiếc, tôi nói là tôi rất là tiếc, những con cái của Chúa thì mình mới gặp thì không có sao, mà có một số đông những người bạn hữu lần đầu tiên đến tôi chỉ có cơ hội say hi, say bye với họ. Đó là điều tôi rất là tiếc. Cho nên đây là bài học cho chúng ta nữa. Chúng ta học bài học ngày hôm nay để cho chuẩn bị cho những cái chương trình sắp tới, nhất là chương trình chúng ta có cái buổi lễ tối 24 để chúng ta kỷ niệm về sự Giáng sinh của Chúa. Và cơ hội này chúng ta mời bạn của chúng ta đến. Và thay mặt tôi làm công việc gì? Thấy những người khách lạ chạy đến bàn của họ. Đừng có ngồi với ông Lai, đừng ngồi bà Lai, đừng ngồi bà Nghiệp, đừng ngồi cô Lệ nữa. Mấy người này quen mặt quá rồi. Phải không? Bây giờ ngồi với ai? Những người khách mới. Amen quý vị đồng ý không? Cảm ơn gia đình của Hoàng Anh đã ngồi với những người khách mới thay mặt cho tôi. Phải không? Về tôi nói là xin lỗi với những người mà tôi, những người bạn quý vị mà tôi chưa có hồi, hỏi thăm trong tối hôm qua, tối thứ năm vừa rồi đó. Thì quý vị biết là đến giờ cuối tôi ra thì phải chào họ từ đây ra đến khi sắp hàng. Mà khi sắp hàng lấy đồ ăn, tôi là những người cái phần cuối cùng còn lại. Cho nên khi những người khách lạ phía trước là quý vị đã có cơ hội rồi, quý vị phải ngồi thay mặt trước cho hội thánh và cho tôi. Amen, được không? Và bởi lẽ đó nói với họ là xin lỗi, tôi không có cơ hội gặp gỡ để chào họ hết, trừ những người đầu tiên mà bước vào đầu giờ thì tôi có cơ hội say hi với họ. Và chúng ta qua điều này mình mới thấy rằng Chúa ban phước cho hội thánh rất là nhiều. Chúa ban phước cho cái sự trung tín của con cái Chúa. Chúa ban phước cho cái lòng dạn dĩ của con cái Chúa nữa. Đó là cái món quà Chúa ban cho hội thánh. Không phải vì chúng ta được đông vui, nhưng mà chúng ta biết rằng đây là cơ hội chúng ta gieo cái hạt giống tin lành cứu rỗi của Chúa cho đồng bào của chúng ta, cho những người bạn của chúng ta. Đó là lý do mà mỗi khi chúng ta dự tiệc thánh được nhắc lại, mỗi khi các ngươi ăn bánh uống chén thì chúng ta rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc mà đến. Và cái lễ thanh sứ binh sẽ không ý nghĩa gì nếu chúng ta không có những người bạn. Giống như đất nước này đầu tiên họ sẽ tổ chức lễ thanh sứ binh không có ý nghĩa gì nếu họ không mời những người thổ dân đầu tiên giúp đỡ họ, hay là những người bạn láng giềng họ. Cũng giống như vậy, cái lễ Giáng sinh mà chúng ta kỷ niệm rồi nó sẽ qua đi, sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng ta không chuẩn bị để mời được những người bạn của chúng ta dự phần đón mừng sự Giáng sinh của Chúa, hay là kỷ niệm về sự Giáng sinh của Chúa để nhận cứu Chúa vào đời sống của chính họ. Cái câu hỏi buổi sáng hôm nay trước khi chúng ta học lời Chúa trong Esai đoạn 9, thì mục đích mà Chúa đã đặt hội thánh của Chúa trên đất này để làm gì? Sau khi Chúa đã cứu chúng ta, chúng ta đã bằng lòng nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời mình, thì tội chúng ta đã được tha, linh hồn chúng ta đã được cứu, thì ngay giờ phút đó Chúa có thể đem chúng ta trở về với Chúa trên thiên đàng. Giống như cái tên cướp khi mà bị đóng đinh với Chúa trên thập tự giá, một tên rủa xả Chúa, tên bên phải thì nói: thưa Chúa, nếu hôm nay Ngài đến trong nước vương quốc của Ngài thì xin nhớ đến con với. Thì Chúa nói: ta phán cùng con rằng ngày hôm nay con sẽ ở cùng với ta tại Paradise. Như vậy thì tại sao chúng ta đã tin nhận Chúa mà không được giống như cái tên trộm cướp kia, không được ở với Chúa, chứ cất lên thiên đàng gặp Chúa liền, mà Chúa còn đặt để chúng ta trên đất này, mục đích để làm gì? Dạ, cho nên những cái chương trình, dù là Tết, dù là Thanksgiving, hoặc là Christmas, hoặc là bất cứ cái ngày lễ mà chúng ta tổ chức, thay vì chúng ta cứ hát đơn ca, song ca, tớp ca, rồi kịch, rồi hoạt cảnh, rồi thơ, rồi ngâm và âm nhạc, vân 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 vân, nếu mà những công việc đó không làm vinh hiển danh Chúa và không có những cái người thân hữu đến dự phần để nghe ơn cứu rỗi, thì cái công việc đó giống như Phaolô nói: tôi chạy giống như là chạy bá vơ, hoặc là đánh, vừa chạy vừa đánh cái tay giống như là đánh gió, không có ích gì hết cả. Rồi sau đó khoe: ô, anh thấy tôi hát hay không? Ô, thấy cái ban hát của tôi mạnh mẽ không? Cái âm nhạc của tôi tốt không? Cái bài thơ của tôi ngân nga hay không? Vô ích trước mặt Chúa. Và cảm ơn Chúa, hội thánh phải có một mục đích. Một mục đích đó là chúng ta tiếp tục mỗi ngày rao truyền ân sủng của Chúa cho đồng bào của chúng ta. Và những cơ hội chúng ta mời được những người bạn chúng ta khó lắm. Rất là khó. Và đó là lý do tôi kêu gọi hội thánh mấy chục năm qua, và hội thánh đã trung tín hiệp tác với tôi để làm cái công việc là hy sinh gia đình của mình trong cái đêm Thanksgiving, hy sinh cái buổi tiệc Giáng sinh trong đêm Giáng sinh, hy sinh những chương trình Tết. Thay vì đầu năm chúc Tết lẫn nhau thì chúng ta đã làm công việc gì? Tới nhà của Chúa cùng người bạn hữu của mình là người chưa bao giờ biết Chúa, để chúng ta giới thiệu về Chúa cho họ. Cảm ơn Chúa, hội thánh đã làm được gần 30 năm qua, và mỗi năm mỗi đông hơn, mỗi năm đông hơn, và cái hạt giống đó được gieo ra. Quý vị có nghe cái câu của người Do Thái nói rằng chúng ta sẽ muốn hưởng cái bóng mát của cái cây thì hãy trồng cái cây đó. Nếu mà chúng ta muốn hưởng cái cây xung quanh nhà thờ mình và động bộ xe dưới bóng cây trong mùa hè nóng bức đó, thì hãy gieo cái hạt giống đó ngày hôm nay, để 10 năm sau, 20 năm sau nó sẽ lên. Và nếu bây giờ chưa gieo á, mà cái cây, những cái cây bị chết, bị đốn phía trước, còn 3 cây phía bên này, 2 cây bị chết á, mà chúng ta vẫn để đó đến 20 năm sau thì nó vẫn trống như vậy, không có cái cây nào sống và không có cái bóng mát cho chúng ta che. Thì đó là cái công việc mà Hội Thánh đã làm. Chúng ta cứ gieo giống ra. Đôi lúc chúng ta thấy nhiều người đi nhà thờ quá, nhiều bạn hữu quá mà không ai tin Chúa, hay là 4-5 người tin Chúa mình thất vọng quá, không? Tại vì những người đó ít gì họ đã nhận được hạt giống cứu rỗi ở trong lòng của họ. Không quý vị, đó là khi lời của Chúa được rao giảng. Roma đoạn 10 nói là làm sao người ta nghe được nếu mà không có người sai đi? Làm sao họ được cứu nếu không có người giảng? Và làm sao họ có thể được cứu nếu mà không có người giảng? Và làm sao họ được nghe giảng nếu mà không có những người sai đi? Không có người mời họ đến để nghe lời của Chúa. Và là tin lành đến bởi sự người ta nghe, hay sự cứu rỗi của Chúa đến bởi sự người ta nghe. Esai nói rằng dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng nó ngược lại với bóng tối. Hôm nay các bạn cất giùm cái đèn hết, cái đèn phía trước giùm tôi, đèn phía sau giùm tôi, thỉnh off hết cái đèn để với chúng ta. Mà hôm nay chúng ta đang ở ban ngày, quý vị hình dung như thế nào về cái sự sáng nó quan trọng với chúng ta ra làm sao? Thỉnh off hết những cái switch giùm tôi please. Phía dưới có nghe được không? Dạ, yeah. Tôi nói là thỉnh off hết chứ không phải là một cái. Tới cái công tắc thỉnh off cho nên nhanh. Dạ, yeah. Mai mốt quý vị, tôi chắc tôi để cái loa phía dưới đó, để tôi nói gì phải làm liền tức thì. Chúng ta để chúng ta phải chờ, giống như mỗi lần băng hát cứ chứng chờ hoài vậy đó thì không được. Chúng ta phải tập trung. Trên này chưa tắt. Ra cái công tắc, tôi nói là ra công tắc phía ngoài này. Thank you. Sở dĩ mà tôi muốn chúng ta thấy cái sự quan trọng giữa bóng tối và ánh sáng, chúng ta đang ở ban ngày mà chúng ta thấy cái đèn trong nhà thờ tắt hết trơn xuống, thì quý vị thấy cái ánh sáng nó mờ đi. Và nếu mà không có cái ánh sáng ban ngày rọi ra cửa sổ thì chúng ta sẽ thấy rất là tối. Bây giờ chúng ta thấy cái màn ảnh trên này, quý vị thấy tôi rõ không? Thấy chứ? Có cái bóng. Thấy cái mờ đi qua đi lại giống như bóng ma vậy đó. Phải không? Và cái sự tối tăm nó đem đến cho chúng ta một cái cảm giác vui mừng, bình an, hớn hở. Cảm ơn các bạn. Xin các bạn mở giùm hết đèn lên. Mở sáng hết lên. Tất cả sáng hết lên maximum luôn. Thank you. Dạ. Yeah. Phía dưới nữa. Mở hết sáng phía dưới lên. Dạ không? Rồi. Sáng hết lên chưa? Chưa. Phía dưới kia chưa sáng hết. Dạ. Yeah. Thank you. Bây giờ quý vị thấy sao, vui không? Vui. Sáng rực rỡ. Chúng ta thấy ngược lại với bóng tối là ánh sáng. Bóng tối không cho chúng ta niềm vui và hy vọng. Khi mà một người đi ngang qua bóng tối, chúng ta thấy sợ hãi, thấy bất an. Một người mà đối diện với bóng tối trong cuộc đời của họ là cái sự chết và sự sống, thì nó cảm thấy lo lắng, buồn phiền và không có niềm vui, kêu khóc. Một đứa trẻ khi nó đi trong bóng tối một mình thì chắc chắn là nó sợ sệt lắm. Và cuộc đời của chúng ta giống như những người đi trong thế giới tối tăm, nếu không có ánh sáng của sự cứu rỗi chúng ta cũng sợ sệt, lo toan. Sáng nay trong giờ trưởng nhật thì tôi hỏi một con gái Chúa, gia đình bà khỏe không? Cảm ơn Chúa khỏe, Chúa cho đứa con vừa rồi bị COVID, cái là hậu COVID, 1.5 tháng nằm trong bệnh viện. Và bà phải cầu nguyện, lo toan ngày đêm và sợ hãi. Tại vì nó còn trẻ lắm, 52 tuổi hả? Và tôi nói, cảm ơn Chúa, Chúa đã nhận lời bà cầu nguyện để nó được lành. Nhưng mà đây là cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta. Tại sao khi chúng ta đối diện với sự chết, với sự sống, bản tính của chúng ta là sợ hãi? Ở trong thâm sâu của chúng ta là sự chết. Rồi Chúa nói khi con người phạm tội là đối diện với sự chết. Và chúng ta ở trong sự sáng của Chúa thì chúng ta vui mừng, bình an, không có sự sợ hãi. Và trong là dân, sách dân thì nói như thế này: tình yêu thương thì không có sự sợ hãi. Tình yêu thương thì không có sự sợ hãi. Nếu mà chúng ta kính sợ Chúa, yêu kính Chúa hết lòng, thưa Chúa con yêu kính Ngài, thì chúng ta tin cậy nơi Chúa trong nếp sống mỗi ngày của chúng ta. Chúng ta biết rằng Chúa sẽ dẫn dắt đoạn đường cuộc đời của ông bà anh chị em chính mình tôi. Và Chúa là Cha nhân từ, hiền lành. Nói đến Chúa thì chúng ta tin cậy, nói đến Chúa thì chúng ta ngưỡng mộ, và chúng ta kính yêu Ngài, và chúng ta muốn phó thác đời sống của mình cho Ngài. Dù giống như trong Thi Thiên 23, tôi đi trong trụng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Bây giờ chúng ta nói cái vấn đề dân đi trong nơi tối tăm thì chúng ta thấy rất là sợ hãi. Cuộc đời của chúng ta lắm khi chúng ta cũng đi trong tối tăm giống như vậy. Sợ hãi, bất an. Đối diện khi chúng ta thất nghiệp mà cái tiền bill phải trả. Đối diện khi sức khỏe chúng ta mai một mà chúng ta phải còn nhiều việc phải làm lo lắng cho gia đình. Đối diện với hoàn cảnh tài chánh eo hẹp, gia đình rạn nứt, con cái cứng đầu cứng cổ không nghe. Và chúng ta sẽ đối diện với cái bóng tối giống như vậy đó quý vị. Không phải lúc nào chúng ta cũng hình dung cánh sáng mỗi ngày. Chúa cho chúng ta thấy ánh sáng đối nghịch lại với bóng tối, để chúng ta biết có những khi chúng ta phải cần nhờ Chúa mỗi ngày, bất cứ lúc nào trong hoàn cảnh của cuộc đời chúng ta. Chúng ta dễ dàng cảm ơn Chúa, vô cùng vui mừng dâng lên Chúa lời tạ ơn khi chúng ta được ánh sáng vinh hiển của Chúa soi dẫn. Khi mà chúng ta có một mái ấm gia đình êm ấm hạnh phúc, con gái chúng ta vâng lời, việc làm hanh thông thịnh vượng, nhà cửa mỗi ngày một trù phú hơn, thì chúng ta dễ dàng cảm ơn Chúa lắm. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy một ngày 24 tiếng thì hơn phân nửa ban đêm, phải không? Hơn phân nửa là thời giờ của ban đêm, nhất là mùa đông của chúng ta. Còn phân lại rất là ngắn cho cái ban ngày. Ông bà anh chị em coi thử đời người của chúng ta sống bao nhiêu năm, và chúng ta đã kinh nghiệm giống như vậy không? Bao nhiêu năm tháng chúng ta thực sự vinh hiển, thành công, vui mừng ở trong ánh sáng ban ngày là sự thành công, trong sự thành đạt, ở trong cái sự hạnh phúc vui mừng, mà ngược lại là cái bóng đêm nhiều hơn. 70 năm trong cuộc đời thôi, giống như Phaolô nói, tuổi tác của chúng tôi đếm được 70. Nếu mình khỏe nữa thì đến 80. Nhưng mà bây giờ chúng ta coi lại thời gian 70 trở về khi chúng ta mới vừa sinh ra, bao nhiêu ngày tháng chúng ta cười, và bao nhiêu năm tháng chúng ta đã khóc. Mặc dù không khóc nước mắt giọt ra được người khác thấy, mà khóc ở đâu? Trong lòng của mình nữa. Mà cảm ơn Chúa, nếu không có cái sự cứu rỗi, không có sự giáng sinh của Chúa đã đến, thì chúng ta luôn luôn ở trong bóng của sự chết. Giống như trong Ê-sai phần 9 câu 1, dân đi trong nơi tối tăm, nhưng mà cảm ơn Chúa là họ được thấy ánh sáng lớn. Ngày hôm nay chúng ta thấy chúng ta đang sống ở trong cái thế giới hiện đại. Chúng ta có đèn, mặc dù là ban đêm. Và nếu mà chúng ta coi những hình ảnh Google Maps thì chúng ta thấy ban đêm nước Mỹ nó sáng rực hết cả. Cả cái bản đồ nước Mỹ như thế nào thì ban đêm nó sáng rực như vậy hết cả. Và họ so sánh với những nước kêu là cộng sản, hay là những nước mà họ muốn cai trị độc quyền độc tài, cái sự tham lam, họ không có nghĩ đến người dân. Thì họ coi trên bản đồ ban đêm, quý vị thấy hình ảnh gì? Liên Xô là đất nước rất là rộng lớn, hầm mỏ rất là nhiều. Trung Quốc là đất nước cũng rất là lớn, nhiều người trong đó, nhiều nhân tài đó. Việt Nam cũng giống như vậy, Bắc Hàn cũng giống như vậy. Cuba sát bên nách của chúng ta, rất là gần, cách cái Key West 100 mile, 100 cây số thì đúng hơn, hay là xin lỗi 100 mile, rất là gần. Đứng người ta nói là trời rõ, có thể là ngó được thấy một phần chút xíu của cái Cuba vậy đó. Nhưng mà ban đêm chúng ta nhìn vào bản đồ thấy đó thôi, hay là một vài cái đốm nào của thành phố, của thủ đô của họ mới sáng lên mà thôi. Và phần còn lại của người dân chìm ở trong bóng tối. mình thấy cái sự khốn khổ nghèo nàn của dân đó. Chúng ta hình dung khi mà lời của tiên tri Esai viết ra gần 3.000 năm trước đây, thế giới chưa có đèn điện, họ phải thắp những cái đèn dầu, dầu ô liu hoặc là bằng mỡ của những thú vật giống như mỡ chiên, họ dùng làm những cái đèn sáp, đèn cầy. Và họ đi đâu thì họ có cái đèn họ cầm để họ soi đường. Họ không có được cái đèn điện, đèn giống như chúng ta hôm nay. Và nhất là chúng ta đang sống thế kỷ thứ 21, chúng ta thấy cái flashlight hồi xưa, cái LED này chưa có. Và hôm nay chúng ta thấy ánh sáng đầy dậy hết cả. Mà ngày xưa cái thời kỳ mà tiên tri Esai viết ra thì chúng ta thấy thế giới ban đêm chìm đắm ở trong cái bóng tối. Và họ chỉ thắp được cái đèn cầy của họ, đèn dầu của họ một vài giờ sau khi buổi chiều mặt trời lặn để họ có buổi tối, có thời giờ cầu nguyện, có thời giờ để gặp gỡ chút xíu, và họ phải tắt để tiết kiệm cho ngày hôm sau. Tôi nhớ lại gia đình chúng tôi đi kinh tế mới sau năm 75. Trước 75 thì chúng ta không phải kể rồi phải không? Nhà cửa nào cũng có đèn sáng trưng hết cả. Mặc dù lúc đó chưa có hiện đại giống như chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà khi chúng tôi vào trong kinh tế mới, ban đêm má tôi khóc. Tại vì ba tôi mới vừa chết. Một bầy con còn nhỏ còn mọn. Không biết như thế nào. Tôi lúc đó 12 tuổi. Và bà chưa bao giờ biết đi cấy đi cày ra làm sao trong cuộc đời. Đi vào cái nơi đó mình phải cày cấy trồng trọt tự nuôi sống mình. Và má tôi đi làm giống như người phụ nữ đó khác. Đi vô cái hợp tác xã phải làm. Chiều về má tôi mặt trời mà đi về đến miền quê, quý vị thấy ai đã bao người ở miền quê, kinh tế mới, mặt trời sập xuống bên kia núi là bắt đầu chiều tối. Có nhiều khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi không biết như thế nào mà mình vô tâm quá, mình không có thắp đèn lên trên cái mái nhà, trong cái mái nhà của mình. Và má tôi vô đến trong nhà thảy cái gánh trước ngoài ngõ, và má tôi khóc từ ngoài ngõ khóc vô trong nhà. Nghĩ rằng bà không đủ sức để chăm nuôi, nghĩ rằng cực khổ trăm điều, nghĩ rằng những đứa con của mình có thể nó lạnh, có thể nó đói, tại vì bà không có nấu nướng cho nó khi bà ngày ngoài đồng. Những cái ngày khóc than là má tôi mờ mắt. Và cảm ơn Chúa, trong lòng của bà có một cái niềm tin, bà than khóc với Chúa, bà than thở với Chúa, bà kêu nài cùng Chúa. Tôi nhớ mỗi sáng Chủ nhật chúng tôi không có cơ hội đến nhà thờ. Từ nơi vùng chúng tôi mà đến nhà thờ phải đạp xe đạp một ngày đường. Đạp xe đạp, đi qua núi, đi qua đèo, đi qua suối. Và đến được cái nhà thờ nhỏ, ông thầy truyền đạo nơi đó. Và khi mà chúng tôi được đến nhà thờ vui lắm. Được hát là những bài thánh ca mà mình được hát từ lúc nhỏ. Và má tôi thì không đi gì vui bằng mà má tôi phải đi bộ, tại nhà chúng tôi chỉ có một xe đạp. 4-5 anh em trong một chiếc xe đạp làm sao chở hết. Phải đi bộ băng qua đường ruộng, băng qua đường đồng. Đến ngày hôm sau ở trong cái chợ, tối hôm đó ở trong cái chợ của một cái người tín đồ họ cho ở ngủ đỡ. Thì mà sáng sớm đi đến nhà thờ. Nhưng mà cái cơ hội đi nhà thờ một năm được một lần, hai lần thôi. Có khi phần lớn thì không gặp được cái ông thầy truyền đạo đó đó hết cả. Tại vì họ vừa thả ông ra, ông đi giảng đạo, có bị bắt ở trong tù tiếp. Rồi đi ra ra, ông giảng đạo được mấy hôm thì người ta bắt vô. Và có khi chúng tôi đến nơi không có mục sư, không có truyền đạo. Còn chứ một vài con cái Chúa là những người tin Chúa lâu năm, là những người giống như là ban chấp hành tự nguyện thôi, chứ không ai phong bày, phong chức cho họ. Và họ đứng lên đọc câu thánh, hát thánh ca, cầu nguyện rồi về. Chúng tôi thấy đủ rồi, ấm áp rồi. Mặc dù thiếu lắm ở trong lòng, cái ông mục sư đó, ông truyền đạo đó chia sẻ lời của Chúa. Và những cái ngày mà hầu hết mà chúng tôi không được đến nhà thờ thì má tôi kêu các con cái chúng tôi lại, con cái lại ngồi, bà lật ra những cái bài hát thánh ca bà được học từ ngày nào, những câu kinh thánh bà chia sẻ cho con cái của bà. Lúc đó chúng tôi ngồi quanh cái bàn ăn và bà hát thánh ca với chúng tôi, đọc kinh thánh và giảng dạy cho chúng tôi. Cảm ơn Chúa. Tôi nhớ đó là cái hình ảnh của bà mục sư
Xin lỗi quý vị.
Là người mục sư đầu đời trong cuộc đời tôi là như vậy. Và tôi muốn kể câu chuyện kinh tế mới này không phải để tôi than thở, mà tôi thấy là khi mà má tôi về thấy cái đèn sáng lên trong nhà, và vừa hỏi thăm các con sao rồi, ăn uống chưa, khỏe không, đó là niềm vui khi bà thấy con cái của bà tụ tập lại để ăn buổi tối với gia đình. Tôi nhớ kinh tế mới không có đèn điện, đèn dầu mà phải thắp một vài tiếng. Chúng tôi được học hành một vài tiếng buổi tối, rồi má tôi nói sao phải thắp đèn đi con, để gì, tiết kiệm dầu. Một tháng hợp tác xã bán cho 1 lít dầu, làm sao mà thắp cho đủ. Và bởi cái đó chúng tôi kinh nghiệm được cái bóng tối. Rồi khi chúng tôi về lại Sài Gòn, tôi nhớ hoài, lúc đó Sài Gòn cũng tắt đèn, tắt điện nhiều lắm, hơn là đèn sáng giống như ngày xưa. Thủy, em tôi lúc đó còn đi học, chúng tôi thì đã tốt nghiệp hết rồi, vì là thất học đó. Thì còn cái trụ điện ngay cái góc chung cư nó còn sáng, và Thủy phải đem bài vở ra ngồi dưới góc điện giống như bao nhiêu em khác để ngồi làm bài. Và tôi thấy tôi ước gì phải trong lòng mình sáng chế được một cái gì đó để mà mình đem ánh sáng cho nhiều người, để em tôi có thể học, để má tôi không phải là buồn than khóc ở trong bóng tối ở cái khu kinh tế mới ngày xưa, để nhiều người được có niềm hy vọng. Cảm ơn Chúa dân đi trong tối tăm đã thấy ánh sáng lớn. Tôi ao ước một cái điều gì đó về vật chất ánh sáng. Nhưng mà ánh sáng lớn ở đây mà Chúa hứa cho dân Israel khi đó họ đang bị lưu đày. Họ đang ở xứ Babylon, là xứ mà họ phải làm nô lệ cực khổ. Cái xứ họ không có tự do. Cái xứ họ không có cơ hội để thờ phượng Chúa giống như ngày xưa. Họ nhớ lại với nhau. Tôi nhớ lại ngày xưa toàn dân đi lên trên đền nhà của Chúa để mà ca ngợi Chúa. Và tôi rất là vui mừng khi nghe người ta nói với nhau rằng chúng ta hãy lên đền thờ Đức Giê-hô-va để mà thờ phượng Ngài. Vui lắm. Đó là những ánh sáng đã chập tắt khi họ bị lưu đày, bất tuân lời của Chúa, họ bị làm nô lệ, họ bị xa xứ, tuyệt vọng. Cảm ơn Chúa, Chúa đã dấy lên Ê-sai, tiên tri, để cho họ có một lời hy vọng. Dân đang đi nơi tối tăm sẽ thấy ánh sáng lớn, chứ không phải là ánh sáng lập lòe, chiếu đi, chiếu dưới cái con đường hầm mà chúng ta thấy trong cuộc đời đen thui, đen thủi của chúng ta. Nếu chúng ta không đem tình yêu của Chúa đến cho người bạn của chúng ta, đến cho những người hàng xóm của mình, đến cho những người láng giềng mình, đến cho bà con mình, những người chưa biết Chúa, thì chúng ta là những người lỗi lầm hơn hết. Tại vì con cái của Chúa đã nhận được ánh sáng của Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5, Chúa nói như thế này: các ngươi là ánh sáng của thế gian, các ngươi là muối của đất. Tại sao Chúa nói chúng ta là ánh sáng của thế gian, dù chúng ta giống như bao nhiêu người khác? Từ lúc mà ông bà chị em chính mình tôi bằng lòng ăn năn tội lỗi mình, tiếp nhận Chúa vào cuộc đời của mình, chúng ta có ánh sáng. Và ánh sáng đây nó là ánh sáng lớn, chứ không phải là ánh sáng lập lòe, ánh sáng gần tắt, ánh sáng mà người ta thấy giống như lờ mờ, giống như hình ảnh bóng ma hồi nãy quý vị thấy đi qua đi lại trên cái hình của tôi. Ánh sáng lớn, đó là cái điều hy vọng cho nhân loại. Và cảm ơn Chúa cho ông bà anh chị em ngồi đây là những người con cái của Chúa, là những người có cái ánh sáng lớn đó. Amen quý vị. Bây giờ cách nào để chúng ta đem ánh sáng lớn đó cho những người xung quanh mình? Phần đó là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Và khi chúng ta đi trong ánh sáng lớn thì lời của Chúa nói như thế này: dân đi nơi tối tăm sẽ thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. Hồi nãy tôi nói dân Israel đang bị lưu đày, họ ở xa xứ, không phải đất nước của họ. Mà Chúa nói là Chúa sẽ cho họ thấy sự sáng lớn đó. Và nơi đó họ cũng phản chiếu ánh sáng của Chúa cho những người mà bắt bớ họ, cho những người làm chủ họ, là những người lưu đày họ. Quý vị có biết chăng là khi cái trận chiến vùng vịnh năm 1991, rất là nhiều tín đồ ở tại Iraq không? Chúng ta nghĩ Iran, Iraq là toàn là xứ Hồi giáo không? Đúng vậy. Nhưng mà ở đó rất là nhiều con cái Chúa. Đến khi những cái người cái tổ chức ISIS là tổ chức Hồi giáo, người ta gọi là quá khích đó, dấy lên thì họ tận diệt rất là nhiều người tín đồ đó. Và tín đồ Iraq họ phải trốn chạy rất là nhiều. Nghe nói đi Iraq là Hồi giáo. Quý vị biết chăng là hôm nay tại Iran là cái xứ rất là nhiều người còn ở đó là con cái của Chúa không? Chắc không. Một xứ đó xứ Hồi giáo. Đúng vậy. Nhưng mà người con cái Chúa vẫn ở còn đó rất là nhiều. Họ phải trốn chui, trốn nhủi. Một số được công khai. Quý vị biết là Afghanistan là xứ Hồi giáo cũng rất là hóa khích. Ở đó chúng ta trước đây nghe nói đến Taliban. Và quý vị có biết chăng ở đó có những người tin lành không? Những người con cái Chúa đó không? Chắc không. Họ vẫn còn ở đó. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa. Lời của Chúa nói là ánh sáng chiếu lên trên những cái người này. Và ánh sáng sẽ chiếu trên những kẻ ở xứ, ở trong cái sự chết. Và không còn cái sự tuyệt vọng nữa khi họ đang ở trong cái tuyệt vọng. Ngày hôm nay có thể chúng ta nói là cái sự tự do rất là nhiều trên chúng ta. Nhưng mà những ngày qua, đất nước chúng ta trải qua cái trận bầu cử rất là lớn. Tôi nói giống như vũ bão. Vì có một số người dân họ thấy chính quyền đang đi trật lối. Trật lối về vấn đề DEI. Trật lối về vấn đề CRT. Trật lối về vấn đề the border hay là biên giới. Nhiều điều. Và chúng ta nghe nhan nhản mỗi ngày, dường như chúng ta không để ý đến nó là gì. Có thể quý vị hiểu, ủa, DEI là cái gì mục sư? CRT là cái gì vị mục sư? Border là cái gì? Biên giới. Về vấn đề, người ta nói là cởi mở, hiệp nhất và hòa nhập. Đó là DEI. Về vấn đề CRT, là nói là mọi người cần cái sự bình đẳng ở trong trường học, việc làm, vân vân. Và dân đã chán ngấy trong điều đó. Họ bắt những cái trường thuộc về con cái của Chúa phải dạy những cái điều chuyển giới cho con em của họ. Bắt phải dạy, bắt phải áp dụng. Và có những ngày họ kêu là Pride Day. Mà trước đây họ nghĩ rằng những cái người mà bị LGBT kia là bị bách hại, bị phân biệt, bị kỳ thị vân 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 vân. Rồi những người da màu giống như chúng ta, đen đỏ trắng vàng, vô trường học, vô chỗ làm, bị khác ức hiếp, lương trả ít hơn, công việc làm chúng ta có thể bị đuổi bất cứ lúc nào. Và họ muốn đem sự công bằng lại cho mọi người. Thực sự những điều đó là những cái điều mà chúng ta đang bị bắt bớ trong niềm tin của chúng ta. Trường học không được dạy lời của Chúa. Nhưng mà họ được dạy về ngày Halloween. Họ được dạy về chuyển giới. Họ được dạy mở cửa border. Border. Cái border cần phải open ra cho mọi người dân khác. Đó là mới công bằng. Họ dạy chúng ta là những cái bếp không phải xài bằng ga nữa. Bị cấm lần cấm hồi những chiếc xe chúng ta từ tiểu bang có năm 25 là không được chạy những cái máy cắt cỏ bằng ga, bằng xăng. Họ dạy chúng ta phải trở về với thời kỳ ăn lông ở lộ. Green New Deal là cái chương trình phải tẩy sạch hết cái không gian của chúng ta khỏi ô nhiễm. Vì cỡ con người xài ga, xài xăng, xài nhiều quá. Chúng ta đang ở trong bóng tối của sự chết. Tôi đứng đây có những cái luật không được phép nói về LGBT. Tại nói đó là nói vấn đề kỳ thị người khác. Và thậm chí quý vị có những cái business làm bánh, làm thiệp, trang trí. Quý vị có thể bị bắt hại, bắt bớ nếu mà quý vị không làm cho những cái người mà quý vị không đồng ý làm cho họ. Bị phạt tù, bị phạt tiền, đóng cửa. Colorado chúng ta có hai câu chuyện rất là nổi tiếng. Một cái tiệm bánh bị kiện đến mức độ họ đóng cửa luôn. Bị phạt số tiền rất là lớn, mà thiếu điều ở tù nữa. Rồi mới vừa qua, trong tuần vừa rồi, có câu chuyện rất là nổi tiếng khắp nước Mỹ và thế giới nữa là cái cô này kiện và cuối cùng cô thắng. Nhờ thắng là người ta nói là nhờ cái bầu cử vừa rồi cổ mới thắng, còn thôi là cổ cũng thua luôn. Là cổ là người chuyên về web design, thì một cái cặp đó muốn đặt cho cô làm cái chương trình đám cưới của họ, cổ nói cổ từ chối vì niềm tin của cổ, kính sợ Chúa. Cô bị kiện, cô bị đóng cửa, cô bị đem lên tòa, đem ra tòa, đem xuống tòa, tốn tiền, mất việc làm. Nhưng mà cuối cùng cảm ơn Chúa, cô vừa rồi được sự thắng kiện, được đền 1,5 triệu hay là 15 triệu gì đó đô la. Lý do tại sao vậy quý vị? Thế giới đang cần ánh sáng. Thế giới của chúng ta đang ở trong bóng đêm. Mà con người nghĩ rằng con người văn minh không cần ánh sáng của Thiên Chúa lập ra cho chúng ta nữa. Không cần ánh sáng đạo đức nữa. Không cần ánh sáng về điều phải, điều trái với cái lương tâm của chúng ta nữa. Hãy đứng thẳng lên là con cái của Chúa. Chúng ta không phải là một cuộc cách mạng, mà chúng ta phải sống giống như Chúa nói, các ngươi là ánh sáng của thế gian. Điều đúng thì chúng ta phải là đúng. Điều sai chúng ta phải là thừa nhận sai. Và theo lời của Chúa thay vì chúng ta theo con người. Cảm ơn Chúa khi mà lời của Chúa phán cho Ê-sai. Vì Ê-sai có cái niềm tin đơn sơ lắm. Ông nói điều này cho dân sự. Ông nói là và sự sáng sẽ chiếu trên những kẻ thuộc về xứ của bóng của sự chết. Ngày hôm nay chúng ta cũng giống như vậy. Đạo đức suy đồi. Người ta không cần cái điều ngay thẳng, điều công bình, điều chính trực. Và họ lấy cái điều giả dối để bắt chúng ta phải làm theo. Tôi nhớ cách đây trước khi bị dịch, thì Hội Thánh chúng ta tổ chức những chương trình cho các em đi vào những cái viện dưỡng lão trong dịp Giáng sinh, để tổ chức những chương trình âm nhạc, hát thánh ca, những cái bài các em sẽ đàn để giúp cho những người cô đơn ở trong. Chúng ta nghe nói bị dưỡng lão thì có ai muốn vô không? Không. Họ nói chỗ rất là cô đơn, rất là buồn thảm. Và khi má tôi còn trẻ, tôi nhớ là mỗi cuối tuần tôi hay chở bà đi những viện dưỡng lão này. Lúc đó bà còn khỏe đó, bà thăm, bà cầu nguyện, bà an ủi khích lệ nhiều người. Vô trong đó thấy nhiều người, quý vị thấy ngồi xe lăn đẩy ra phía trước cái cửa của viện dưỡng lão, ngó ra ngoài để trông chờ cái người con của mình, người thân của mình, người chồng của mình, người vợ mình đến thăm. Có người vui lắm khi gặp người thân, nhưng mà số đông trong đó họ buồn lắm, không có ai đến thăm. Đến lúc tôi chở má tôi đến cái viện dưỡng lão gần nhà sau này, má tôi về, má tôi bệnh, má nói con ơi, chắc má không đến đến đó được nữa. Tại lúc đó bà già, bà yếu, bà thấy cái những cái người ngồi đó buồn thảm quá. Bà tâm thần của bà bị sụt xuống. Bà không muốn đến chỗ đó nữa. Và bởi cái đó tôi nhớ hoài cái việc đó, cho nên tôi dẫn các em của con cái Chúa Hội Thánh đến những viện dưỡng lão, đàn cho họ, hát cho họ. Nhưng mà tôi sẽ được làm với một điều kiện. Quý vị biết điều kiện gì không? Thứ nhất, mục sư không được đọc Kinh Thánh đó. Ok, tôi thấy hơi khó đó. Nhưng mà vì cớ mình muốn đem cái tình yêu thương, sự an ủi đến cho những người đó, mình phải chấp nhận. Cứ nghĩ cách này cách khác, xin Chúa cho con biết để con đem sứ điệp về tình yêu thương của Chúa cho. Rồi thứ hai, những cái bài nhạc mà quý vị chia sẻ đó, thổi đó, quý vị sẽ không được hát lời. Tôi nói wow, nhạc Giáng sinh thì hát đầy dẫy trong shopping này nọ, nhưng mà tại vì cái policy của họ là như vậy. Quý vị đồng ý không? Tôi thấy cũng hơi khó, nhưng mà thôi được rồi, chấp nhận. Tôi cầu nguyện, tôi chia sẻ với ban cầu nguyện nhiều, để chúng ta qua cái âm nhạc, qua những cái tiếng kèn, qua những cái violin, qua những cái bài hát đơn sơ, mình có cơ hội, khi người ta hỏi mình thì mình có quyền trả lời. Và cảm ơn Chúa chúng tôi làm được những chương trình như vậy. Sau đó thì chúng ta, con cái Chúa cũng hy sinh lắm, đem những đồ ăn tới, làm bữa ăn cho họ, đơn giản lắm, vài trăm người. Con cái Chúa phục vụ luôn, tới hỏi thăm họ. Những người lớn họ gặp chúng ta họ đã vui rồi, huống gì họ được nghe nhạc, huống gì họ được người nói chuyện với họ. Quý vị biết người lớn khi mà họ muốn nói chuyện với chúng ta sao? Xin lỗi quý bà lớn tuổi đây, họ nói chuyện không dứt, tại vì họ không có cơ hội được nói chuyện, buồn lắm. Đó là lý do tại sao Hội Thánh làm cái chương trình
âm nhạc cho họ.
Và cảm ơn Chúa, họ được an ủi, họ được khích lệ, họ nghe lời của Chúa qua những bài hát đó. Và tôi thấy chúng ta đang bị bắt bớ. Và chúng ta được vô đó nhưng mà không được phép nói về lời Chúa. Người ta nói đâu xứ Cộng sản đâu đó, tôi không biết. Nhưng mà tôi biết ngay cái xứ mà tôi đang sống mấy chục năm nay, hơn phân nửa cuộc đời tôi đây, đang bị bắt bớ về đức tin của tôi. Tôi đứng đây tôi không được nói về những gì mà Kinh Thánh Chúa nói. Cái này là phạm tội, không được. Quý vị thấy chúng ta đang ở trong, ở đây nói là cái khu, cái vùng xứ, nói cả cái vùng bao la mênh mông. Bây giờ chúng ta cảm ơn Chúa một điều cuối cùng mà chúng ta suy gẫm ở đây. Đó là gì? Chúa đã làm cho dân này thêm nhiều lên và thêm sự vui mừng cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa giống như vui mừng trong ngày mùa gặt và như người ta reo vui trong lúc chia của cướp. Hai cái ý mà chúng ta sẽ suy gẫm ở đây. Ai chúng ta kinh nghiệm được vui rồi phải không quý vị? Vui có nghĩa là gì? Khi vui thì không ăn. Nước mắt chảy ra. Không, đó là buồn. Vui thì cái điều gì đó chúng ta không thể giấu được trong tấm lòng của mình. Ngó gương mặt của một người nào đó chúng ta biết họ vui hay buồn rồi. Biết họ đang căng thẳng hay là biết họ đang ở trong cái sự enjoy trong cuộc đời của họ rồi. Ngó cách cư xử, ngó cái bắt tay của họ mà chúng ta biết được, cảm nhận được cái phần nào ở trong tâm hồn. Ngó vào con mắt của họ, tại con mắt là gì? Cửa sổ của tâm hồn. Thì mình biết được cái tâm trạng của họ ít nhiều, phải không quý vị? Nhưng mà những cái người buồn thì nó lộ ra tức thì. Người vui có thể lộ ra mỗi người một cách khác nhau mà cũng không thể nào giấu được khi chúng ta vui. Quý vị có giờ đi dự đám cưới chưa? Câu hỏi phải thường quá phải không? Có ai tới đây chưa buồn không? Xin lỗi. Cái chuyện này cũng câu hỏi vô duyên nữa, phải không? Dạ. Tại vì chúng ta đến đó thì nói đến vui, không ai nói đến buồn. Nói đến cái chỗ đông thì vui, mà đôi lúc hao nữa. Cuộc đời của chúng ta sẽ trải qua cái vui, cái buồn lẫn lộn hết cả. Nhưng mà cái điều vui mà Chúa nói đây, cái điều vui ở trong tâm hồn nó bộc lộ ra. Và cái điều vui ở trong sự cứu rỗi của Chúa. Chúa nói rằng ở trong Thi Thiên, vì niềm vui của Chúa là sức lực của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học được, chúng ta có sự cứu rỗi, làm cứu rỗi của chúng ta qua sự chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá, qua sự đổ huyết của Ngài. Thì dĩ nhiên chúng ta kinh nghiệm được niềm vui đó nhiều lắm. Không biết ai trong chúng ta có giờ trúng số chưa, trong cuộc đời quý vị chưa? Một vài đồng, năm mười đồng, hai ba chục đồng, vài trăm, có không? Có thể chứ, một vài người cũng nói tôi có trúng số năm đồng, mười đồng gì đó. Cái vui ít ít thôi. Phải không? Thực sự tất cả những niềm vui trong thế gian này sẽ đi ra rất là nhanh. Nhưng mà niềm vui ở trong Chúa sẽ còn lại đến đời đời. Sáng nay tôi chia sẻ với cô Lê. Tôi nói ở trong Châm Ngôn đoạn 17, như có 25 vậy. Và lời của Chúa thì câu đoạn 17-22 nói như thế này: lòng vui mừng vốn là một phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm cho xương cốt khô héo. Niềm vui là phương thuốc hay. Nếu mà chúng ta có một niềm vui về vật chất, nó sẽ một cái phương thuốc, ít nhiều cũng cho chúng ta một cái vitamin. Nhưng mà trí nao sờn là nói điều gì quý vị? Buồn, thảm. Và nói đến cái tật bệnh. Khi mà một người ở trong cái sự bệnh tật thì không ai vui hết cả. Sáng nay tôi tưởng là Bảo Lộc không lên đây được, không đàn được, không lo thiếu nhi được. Tại vì mở mắt ra là bà bị chóng mặt, say sẩm. Có ngày hôm qua có thể làm việc quá nhiều, từ 8, 9 giờ sáng. biết đến 11 rưỡi đêm mới về đến nhà, mặc dù nhà cách có mấy bước à, mới về đến nhà. Chúng tôi ngủ lúc đó khoảng 12 giờ rưỡi chúng tôi mới đi ngủ. Số con cái Chúa về cũng trễ. Tại vì quý vị thấy thứ năm thì thấy toàn là Thanksgiving, cảnh Thanksgiving, những câu gốc Thanksgiving, hình ảnh Thanksgiving, trang hoàng Thanksgiving. Đùng đêm sáng ngày hôm sau thấy bắt đầu Christmas. Mrs. Joy, vợ của Pastor John, tới giúp cho Bảo Lộc có lụa, châu, có thủy từ sáng sớm đến chiều tối. Thì mấy người được ăn trưa, tôi được ăn trưa. Bỏ Lộc với bà Mrs. Joy không ăn trưa được, tại vì phải làm cho kịp những cái bông. Quý vị thấy bông là mới làm hết, tất cả làm từ phía ngoài. Và tôi nói em phải xuống trưa. Nó không, em phải làm. Bà Joy cần phải làm. Bà nói bà phải làm cho xong, tại vì bà không có thời giờ. Ông Mrs. Joy đang bệnh ở nhà, cần bà về chăm sóc nữa. Cho nên thế ói, mửa. Từ giờ tôi nói chắc chuẩn bị có em bé nữa. À sao em có chuẩn bị có em bé nữa sao? Ôi, còn giỡn nữa. Ôi, còn cười cười nữa. Làm quá sức, không ăn không uống được. Và cảm Chúa là chữa lành. Và cuối cùng ói ra một trận. Và ngồi đó, chắc em cần cạo gió. Quý vị thấy không? Khi mà một người đau bệnh thì không ai cười được. Có chọc cái gì cũng không thể cười được. Tuyệt vọng, mệt mỏi. Nhưng cảm ơn Chúa đã chữa lành cho Bảo Lộc sáng hôm nay để thờ phượng Chúa cùng chúng ta. Và Chúa nói rằng những cái người mà kinh nghiệm được sự cứu rỗi thì Chúa sẽ cho họ kết quả. Dân này sẽ thêm nhiều lên. Quý vị thấy họ bị bách hại, bị bóc lột, nô lệ, làm sao mà đóng đúc được. Và thêm sự vui mừng cho họ. Có là về đời sống vật chất được thịnh vượng, bởi cái tâm linh của họ được vui mừng. Cái câu hồi nãy quý vị nghe trong Châm Ngôn đồng 17 câu 22, nếu mà chưa có thì viết xuống. Lòng vui mừng là phương thuốc hay, trí nao sờn làm cho xương cốt khô héo. Xương cốt mà khô héo thì quý vị hình dung bên ngoài nó còn khô héo là thế nào, phải không quý vị? Trước đây khi tôi có một cái business riêng, tôi làm, và thỉnh thoảng tôi phải chở, hồi đó tôi còn ở trên Aurora, tôi chở một số con cái Chúa đi gặp bác sĩ cuối tuần. Thì tôi bước vào văn phòng bác sĩ, hồi đó bác sĩ Hùng thì đúng, bác sĩ Điền, hai người bác sĩ là người Việt Nam hay đi. Và khi mà chờ đợi ngồi mấy người bệnh nhân vô khám thì cái cô đó sau này tôi mới biết là vợ của ông bác sĩ Hùng, nói là ồ anh có phải đi tu không? Thế này sao là tôi, sao cô nhìn thấy tôi đi tu? Nói tại thấy gương mặt của anh một cái gì nó bình thản, bình an, nhẹ nhàng, cái có sự vui mừng. Tôi nói tôi cảm ơn Chúa, tôi không đi tu tại tôi có vợ. Ông thôi là nếu mà đi tu mà giống kia là tôi không chịu được, không được, không phải, tôi không đi tu. Nhưng mà tôi là con cái của Chúa. Ồ vậy hả, con cái của Chúa là thế nào? Và tôi có cơ hội chia sẻ cho bà nghe. Chúng ta không thấy sự sáng trên gương mặt của mình. Dù quý vị da ngâu, da nâu, da vàng, da đen chăng nữa, quý vị là con cái của Chúa, Chúa cho chúng ta có sự sáng và cái sự vui mừng ở trong tấm hồn của chúng ta bộc lộ ra. Và không thể giấu được, hồi nãy tôi nói, cái niềm vui không cách nào mà giấu được. Và con cái của Chúa thì chúng ta hãy đem cái sự vui mừng đó cho những người xung quanh mình. Đừng nói là đem vật chất không thôi. Đừng nói đem những cái lời an ủi nói suông qua miệng không thôi, mà bằng cái nếp sống của chúng ta nữa. Những ngày qua hội thánh rất là vui, chúng ta bao nhiêu năm tháng được phục vụ cộng đồng. Chương trình Food Bank cả năm, 4 năm đã trôi qua rồi. Là còn vẫn còn làm đến ngày hôm nay, cảm ơn Chúa, chúng ta được dự phần. Không phải vì có chúng ta phát food cho họ, mà chúng ta có cơ hội chia sẻ lời Chúa cho họ nữa. Cảm ơn Chúa, một số những vị mục sư rất là trung tín, mục sư Norm ở đây, mục sư Gregory đây, gặp những người Food Bank đã cầu nguyện cho họ. Phát những tờ truyền đạo đơn bỏ trong những giỏ đồ ăn đó cho họ. Không ít thì nhiều chúng ta cũng đem niềm vui đó cho họ. Và hội thánh được dự phần. Cảm ơn Chúa. Và ao ước rằng hội thánh của Chúa là niềm vui cho nhiều người. Con cái Chúa là niềm vui cho nhiều người. Khi mà một người thân gặp chúng ta, họ phải thấy đặt cái câu hỏi. Tại sao người này lúc nào cũng vui cũng cười? Dù chẳng có đồng tiền nào trong túi hết cả. dù đi xe cũ mềm, dù ở nhà chật hẹp, dù chúng ta chẳng giàu sang hơn ai, mà thấy gương mặt quý vị thấy có niềm vui, có gì vậy? Tôi nhớ khi gia đình chúng tôi kinh tế mới, quý vị biết lúc đó đang đói, ai mà ở năm 79-80, quý vị nhớ cả Sài Gòn, từ Bắc xuống Nam đều đói. Chúng tôi phải ăn đồn, ăn khoai, nhiều khi ăn khoai, người ta nói là khoai cổng cơm á, quý vị hiểu không? Cơm thì độn khoai là có, khoai lang, khoai mì vô để cho ăn no. Nhưng mà đến lúc mà không còn gạo để nấu thành cơm thì cơm cổng khoai, chắc có thể là cô Thu kinh nghiệm này không? Kinh tế mới, có thể chị Thanh kinh nghiệm phải không? Một số con đứa Chúa kinh nghiệm phải không? Nhưng mà cảm ơn Chúa một điều, mỗi dịp Giáng sinh, những người thầy cô dạy chúng tôi trong trường học, lúc đó là tôi học lớp 6, lớp 7, họ đến nhà chúng tôi. Những cô giáo, thầy giáo đó họ đến nhà của chúng tôi để họ ăn mừng Giáng sinh với chúng tôi. Mặc dù rất là nhiều học sinh khác. Và tôi có những người bạn ở trong trường, họ muốn đến, nhà của họ đông người làm cho nên lúa gạo đầy bồ, đầy kho. Nhà chúng tôi thì bị đói. Nhưng mà những người bạn nói là tại sao đến đây nó ăn khoai lang, ăn khoai mì mà nó thấy vui lắm. Tại thấy gia đình mình, anh em, thấy người mẹ của mình vui mừng đón nó, đón trước họ. Họ thấy từ tâm hồn của chúng ta lộ ra cái niềm vui của sự hy vọng, bình an, mặc dù vật chất nghèo khó. Tôi có một người bạn, thực sự bạn của em tôi mà nó mới vừa liên lạc với tôi trong mấy tháng vừa qua, qua cái FaceTime có cơ hội. Thì nói là nhớ hoài những cái cảnh nó tới nó ăn khoai mì với mình, mà nó thấy vui quá. Mặc dù nó biết lúc đó là nhà mình rất là nghèo, mà tại sao cứ vui hoài. Cảm ơn Chúa. Khi mà một con cái của Chúa có một cái ân cứu rỗi của Chúa ban cho thì chúng ta có cái niềm vui, và thế gian này không thể đổi được. Và vì sao chúng ta có niềm vui? Chúa nói là dân này sẽ được thêm lên và niềm vui sẽ thêm lên cho họ. Mọi người đều vui mừng ở trước mặt Chúa. Không phải vui mừng vì cái phao bo được trúng, không phải vui mừng vì cái nhà mới, dĩ nhiên chúng ta có niềm vui về vật chất chứ. Nhưng mà niềm vui đó sẽ qua đi rất là nhanh. Mà niềm vui ở trong Chúa thì còn lại đời đời. Và cái niềm vui ở trước mặt Chúa thì niềm vui đó bất chấp những cái hoàn cảnh chung quanh chúng ta như thế nào, chúng ta vẫn có cái niềm vui. Và niềm vui đó giống như trong ngày mùa gặt. Hồi nãy tôi nói kinh tế mới, tôi biết tôi đi cày, đi cấy, con trâu đi trước, tôi đi theo sau. Lúc đó tôi còn tấm teo chút xíu, cái cày nó còn nặng hơn tôi nữa. Tôi phát cái cày từ trong nhà, từ cái chỗ hợp tác xã ra đến ngoài ruộng để tôi cày. Và quý vị biết là cái niềm vui khi mà gặt được cái bó lúa đó, nó vui lắm lắm. Người ta chia sẻ nha, những bài hát câu hò trong hoàn cảnh đó. Tại vì họ thấy cái gì đó cho tương lai của họ. Nói đến bó lúa thì nói đến sự no đủ, nói đến sự dư dật. Nói đến áo quần, tại vì hợp tác xã mà, tất cả mọi thứ đều là lúa quy ra, hay là gạo quy ra để mà mua bao nhiêu thước vải, hai ba người, một cái nhà hay là hai ba cái nhà mới chung lại được cái trống quần, để mà may được cái quần, một cái áo sơ mi. Nhưng mà lúc đó ít gì họ cũng có cái niềm vui vì những cái bó lúa họ gặt được. Nói đến cái kết quả mỹ mãn qua nếp sống của họ. Và cuối cùng, chúng ta nói điều này nó hơi ngược ngạo chút xíu. Thế tại sao người ta lại reo vui, vui giống như người ta reo vui ở trong lúc truy cửa cướp? Hồi xưa những người đi lính, họ không có lương. Và họ mỗi lần trận đánh họ phải xả thân của họ ra để bảo vệ đất nước đó, hoặc là họ đi xâm chiếm đất nước khác. Và cái tiền lương của họ rất là ít, dường như không có. Và cái phần thưởng của họ là gì? Xong một cái làng nào đó, tấn công một cái thành nào đó, hủy diệt được nó, tất cả những người đàn bà phụ nữ đó được chia ra cho những người lính đó. Và lý do đó họ vui không quý vị? Vui lắm. Và thậm chí câu chuyện mà Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài đang đau đớn, Ngài đang rên rỉ, đang khóc than, hai cái người tội nhân bị đóng đinh với Chúa, co rút, giật từng cơn vì cái cơn đau mà máu chảy ra, đinh vào trong tay, giáo đâm vào bên hông. Nhưng những người lính La Mã ở dưới đang làm một công việc gì? Thấy những cái cục xí ngầu để bóc thanh cái áo của Chúa Giêsu, họ đang vui hay đang gì? Đang đau khổ, vui lắm. Họ vui trên nỗi đau của người khác. Thành ra nói đến đây tụi nó hơi kỳ ấy, nó có vẻ ác. Nhưng mà lời của Chúa muốn cho người ta thấy những cái người lính họ được niềm vui như thế nào khi họ chia của cướp, giống như những cái gia đình của những người lính này được chia của cướp. Của cướp thì chẳng gì thánh thiện, tốt lành, nhưng mà họ vui. Và Chúa muốn dùng cái hình ảnh niềm vui ở trong sự cứu rỗi của Chúa cho người ta thấy nó quan trọng là dường nào. Và cái niềm vui đó không thể đánh đổi được bằng vật chất. Và cuối cùng là niềm vui mà Chúa ban cho chúng ta qua sự sống đời đời, chúng ta cần phải lan ra người khác. Và trở lại câu hỏi đầu tiên, tôi hỏi lý do tại sao hội thánh con cái của Chúa sau khi được Chúa cứu rồi mà chúng ta vẫn phải còn ở trên đất này để làm gì? Để làm gì? Amen. Chúng ta là sự sáng. Chúa nói chúng ta, các ngươi là sự sáng của thế gian, các ngươi là muối của đất. Ông bà anh chị em là sự sáng của thế gian, là muối của đất. Xin Chúa ban cho chúng ta có lời của Chúa sáng hôm nay, những ngày cuối năm, để chúng ta được nhắc nhở lại những ân lành Chúa ban cho chúng ta qua nếp sống được thay đổi, tội được tha, linh hồn được cứu, hy vọng một cái nơi ở đời đời mà Chúa đã hứa cho con cái của Ngài. Đừng có ích kỷ để giấu cái điều đó riêng cho chúng ta. Hãy lan truyền điều đó cho những người xung quanh mình. Giống như tối thứ năm vừa rồi, quý vị vui lắm, hãnh diện lắm vì có mình mời được những người bạn của mình. Mình được nói về Chúa ít nhiều qua cái bữa tiệc của chúng ta, qua cái chương trình mà chúng ta ca ngợi Chúa tại nơi này, qua những lời làm chứng con cái Chúa. Đó là niềm vui khi chúng ta thấy nhiều người ngồi đầy hết tất cả những băng ghế này. Phòng ăn của chúng ta không còn đủ chỗ của chúng ta ngồi nữa, hơn mặc dù hơn 200 cái ghế để được sắp ở đó. 20 cái bàn, 22 cái bàn sắp ra ở dưới phòng ăn. Và thậm chí đến giờ cuối sắp hàng để lấy đồ ăn, tôi là những người cuối cùng, thì cái cô Thi đâu mất rồi, cô đấy. Mục sư hết trơn cái súp rồi. Súp măng cua là món tôi yêu thích nhất. Hết măng, không biết cô có thích, tôi biết tôi thích. Hết súp rồi. Mình đang đói, đang mệt. Trước bữa nhóm thì có cái tô mì ly à. Hy vọng, mà cô nói làm cho mình tuyệt vọng quá. Nhưng mà dẫu vậy, mình vẫn vui. Vì cớ mình thấy không còn đồ ăn cho mọi người, tại vì mọi người tới quá đông để nghe lời của Chúa và thờ phượng Chúa. Amen quý vị. Cho nên những cái thất vọng chút xíu đó không còn giá trị nữa. Giống như vậy, mùa Noel sắp tới, xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm niềm vui lớn hơn. Amen.